chỉ một cái một cá nè, nhìn là quyết quyết định này nè, nó sẽ đi với tầm và tứ
nghe. Chính tầm tới nó chỉ quyết định thôi, còn vấn đề đúng sai là chuyện khác. Nó trường hợp gì?
Có hai người, hai chị em song sanh, song sinh.
Mà thường là anh em song sinh là giống nhau đó, đúng không? Phải không?
Rồi cái người là hai chị em này đó, từng đến một cái người. Rồi tình thứ hai đó, một cô chị đó.
Thì người đứng ngẫm nghĩ, không biết đây là cô chị hay cô em ta. À, thì cái trạng thái đó là
hoài nghi,
hiểu không? Mà thấy cô chị tới á, ông này nói, ồ, cô em tới. Thì lúc đó hoài nghi không có, đúng không? Tưởng tượng không có, phải không? Có phải không? Nhưng quyết định này quyết định gì? Hiểu không? Có hiểu không? Nó cũng là quyết định, tức là nó không còn hoài nghi. Nhưng bây giờ là nó quyết định sai, quyết định sai.
Còn bây giờ cho em đi tới, cho cô em đi tới.
Người này nhìn nó là quyết định cô, cô em. Thì nó còn hoài nghi không?
Có hoài nghi không?
Cũng không có hoài nghi, đúng không? Nhưng cái này nó là quyết định.
Đúng.
Như vậy quyết định này có hai.
Là đúng mà.
Mà cái quyết định đúng sai này chẳng ảnh hưởng, nó không có thuộc về lĩnh vực của khán giả, nó không thuộc lĩnh vực nhà. Cái đúng cái sai này là nó do trí hoặc là do sự, đó là trí văn cũng được mà hoặc là trí tư cũng được. Nhưng mà thường đúng hay sai nó là cái phận sự của trí.
Thì cái quyết định này đôi khi quyết định, ví dụ như bây giờ có những người
nhớ thử quý vị nha,
chuyện đời chúng ta sẽ có rất là nhiều chuyện mà nhất là nhất mình nhất mẩy đó. Bây giờ có bà mẹ có con, con đang bệnh nặng, bệnh tệ,
nha. Bà mẹ này không có tiền.
Bây giờ trước sự sống chết của con cần tiền mà. Bà đi ăn trộm, trộm cắp. Có tiền đúng không? Để về trị bệnh với con mà. Bà quyết định trộm cắp. Thì quyết định này đúng hay sai?
Sao? Sao? Trộm cắp đúng hay sai?
Bây giờ nó không trộm cắp.
Chuyện tệ bây giờ có không?
Có.
Nhiều rồi nha. Nhiều lắm rồi nha. Đúng không?
Bây giờ bà này quyết định đi trộm cắp
để có tiền, phải có tiền mà. Để mà cứu sống đứa con mình thì bất chấp hậu quả là sao, đúng không? Đúng không?
Dạ.
Bà quyết định
ai hở cái hở để kính thì rình, để hở thì rình. Nè, cho em lấy tiền về để mua thuốc, nè, đóng tiền vậy cho con. Bà quyết định làm chuyện đó đúng không?
Dạ.
Là bà đã thực hiện chuyện đó luôn.
Dạ.
Thì cái quyết định của bà vậy là đúng hay sai?
Dạ, sai.
Sai hay đúng?
Dạ,
sai chỗ nào? Dạ. Nếu bà không làm thì con bà chết sao? Thì rõ ràng câu trả lời á, bà quyết định đúng của sự sai.
Cái sự trộm cắp là
sai,
nhưng bà quyết định đi trộm cắp, bà cho đó là đúng, đúng không?
Dạ.
Bà cho đó là đúng, bà mới thực hiện mà.
Đúng của cái
sai.
Để cái này không? Nếu tính ra về cái mặt thế gian mà không sai, nhưng mà về mặt chân pháp bà sai.
Sai.
Nghĩ chỗ này không?
Rồi nếu bà không làm,
bà đúng không? bà không đi trộm cắp rồi đúng, nhưng mà thế gian rẻ rẻ thì sao, kiếm tiền kiếm bắp kiếm này kiếm nọ kiếm đủ kiểu hết đúng không, nhưng mà không có tình mẫu tử, không có lòng thương con, đủ chuyện hết không, bà chả dám chịu đựng nổi hay không, dám chịu đựng nổi hay không thì cái vấn đề còn lại nữa đúng không. Để lúc đó ăn dê gây cái tâm sở tinh tấn ra phía sau này đó. Nhưng mà trước đây quyết định này có hai loại. Đúng mà sai này đúng không? Nhiều quyết định sai đúng không? Nó có hai loại khác. Là đúng có cái sai và sai của cái mà thôi bây giờ thì hãy chạy theo cái đúng của cái sai để tìm cách bào chữa biện minh thôi đúng không, phải vậy thôi, đời phải thế, thế thời phải thế nha. Rồi trong tầng ai ai dễ biết ai đúng không,
cái quan trọng là chỗ chúng ta xử lý ha.
Bây giờ trong thế gian này cũng có cái này nữa,
người A muốn nợ của người B không trả, người B
vậy trước sau cũng mất đúng không, nên không trả là mất mà.
Thế giờ mượn ra người A mượn người B 100 triệu,
100 triệu đúng không, trước sau cũng mất rồi đúng không.
Cái người B này muốn thuê sao đen
vợ này nếu được lấy về 100 triệu người thù lao 50, vậy cái người B này đúng không sai? Người B này đúng hay sai? Sai đúng. Bây giờ mất, giờ mất còn mất không mất luôn nha. À, vẫn cứ sai. Nhưng mà thế gian đâu chấp nhận điều này. Thôi, trước sau cũng mất 100 triệu rồi đúng không? Sai sao đen tới? Nhưng mà sao đen tới nó làm tình làm vợ làm kia đó, mình cũng ăn. Vậy sao ăn nghiệp không? Mình xuống người ta làm dù có lấy lại 50 triệu chăng nữa thì sao, thì mình cũng tạo cái nghiệp xấu rồi đúng không, thì thế gian cho này là đúng đúng không, đúng không? Nhưng mà
vẫn cứ là ngay ở bên lại chúng ta giữ quyết định này, quyết định sai, quyết định sai nó dẫn tới ác quả.
Đây là trường hợp của ai? Đây là trường hợp của những nhóm du sĩ hành khổ hạnh thời của Đức Phật, của Niết Bàn Thánh Tam Bồ Tát.
Trong mà chúng đi qua đá há thì phải. Có thời của chúng tôi đi tới cái sườn núi Linh Thú, gặp những nhóm du sĩ để hành
khổ hạnh. Mùa đông thì ngồi giữa tuyết, mùa hè thì cũng ngồi giữa trời nắng chang chang. Thực hành khổ hạnh cực kỳ phức tạp. Đức Phật đi tới nói này các hiền giả, vì sao các hiền giả thực hành như vậy? Thì những cái người du sĩ thì nói rằng Niết Bàn Thánh Atabutta tự xưng mình là bậc toàn tri toàn kiến, không tuyên bố dù ta ngủ ta cũng có toàn tri toàn kiến. Cho nên nói rằng đó là
trước đây mình tạo cái ác nghiệp, mình tạo ác nghiệp, bây giờ mình thành khổ hạnh thì ác nghiệp sẽ tiêu đi,
mình không tạo ác nghiệp nữa, cái ác nghiệp này tiêu hết thì mình sẽ giải được ra đó, hợp lý không?
Hợp lý.
Mình bây giờ mình hợp lý chứ hồi đó hợp lý đúng không? rất hợp lý. Trước đây mình tạo ác nghiệp đúng không? Bây giờ mình thực hành khổ hạnh để trả nợ đó. Nên tới khi ác nghiệp này hết rồi, ác nghiệp mới thì không có tạo thì mình sẽ được giải thoát. Nó cực kỳ hành khổ hạnh vậy đó. Nếu tôi nói vậy thì này hiền giả, các hiền giả có biết rằng ở trong quá khứ ta có tạo ác nghiệp không? Hay là không tạo ác nghiệp? Không biết. Tôi mới lấy ra câu hỏi này. Hiểu không? Trong quá khứ ta hiền giả có biết trong quá khứ các hiền giả có tạo ác nghiệp hay không có tạo ác nghiệp? Hiền giả có biết không? Mới không biết. Rồi hiền giả có biết rằng là trong quá khứ đó, ta tạo ác nghiệp lớn, bây giờ ta hành khổ hạnh như thế này thì mới trả được cái ác nghiệp trong quá khứ không? Bây giờ ví dụ là trong quá khứ mình tạo cái nhóm ác nghiệp này đúng không? Bây giờ phải thực hành bao nhiêu cách khổ hạnh này mới trừ được này, không biết không?
Phải không?
Cũng không biết. Làm sao biết tự hành bao nhiêu để mà trừ được bao nhiêu? Rồi cái thầy giả có biết rằng là nếu ta hành thành như khổ hạnh như thế này đó, một số ác nghiệp được trừ, còn lại một số ác nghiệp. Các thầy giả có biết không? Như cái cách thực hành này đúng hay sai?
Sai.
Mà lúc đó là họ quyết định hành không? Những dục dĩ có quyết định hành không? Đó, thì cái đó là thắng giải mà.
Đi sai dẫn tới ác.
Ác quả. Hiểu cái này không?
Thì bây giờ á, hãy thắng giải.
Thắng giải khi mà chúng ta quyết định đúng. Khi nào? Cứ phần còn lại ai quyết định sai khi nào? Do đâu? Ở đây, nguyên nhân nào dẫn chúng ta tới quyết định đúng? Nguyên nhân nào dẫn chúng ta quyết định đúng, quyết định sai? Thì chúng ta phải tìm được cái gốc rễ cho đó. Mãi tìm được gốc rễ cho đó, tức là tìm nguyên nhân đó. Thì chúng ta mọi chuyện quyết định là chúng ta sẽ thấy đúng hay sai.
Cái nguyên nhân mà chúng ta quyết định đúng á, do y cứ vào pháp. Nhớ nha, y cứ vào pháp, không y cứ vào
nghe. Không y cứ vào người nghe. Mà điều này chính là Đức Phật Ngài giảng trong bài kinh Kalama Chê Sa Bồ Tát này, người Kalama chớ có tin những gì do truyền thống để lại, chớ tin những gì do bậc đạo sư ta, chớ tin do những gì do phù hợp với cái sự suy nghĩ, chớ tin theo những gì do truyền thống vân vân, mà phải y cứ vào pháp. Mà thế nào là pháp?
Pháp này có hai: tham, sân, si, lạ, bất, bất thiện, vô tham, vô sân, vô si, lạ.
Má thí dụ như bây giờ họ quyết định sai, như là những người Hồi giáo đó, hãy hy sinh cho Thánh A-la, thì sau đó Thánh A-la sẽ dẫn về thiên đàng, Thánh Vua mở cửa thiên đàng, giết nhiều người để phục vụ Thánh A-la, sau khi chết Thánh A-la dẫn về thiên đàng. Mà giết nhiều người đó là tham hay sân? Tham hay sân?
Sân.
Giết người phải là sân thôi, mà sân nó là bất thiện, mà theo bất thiện thì quyết định nó là quyết định sai. Chưa một phan nói tới tà tính, chưa nói tới đó, chỉ nói về cái tham sân si thôi. Cho nên dù cho thầy mình mà nếu nói sai thì sao? Thì cãi lại phải không? Có nên cãi không? À, mà không làm. Không cãi nhưng mà không làm. Quyết định không làm cái điều đó sai thì tôi quyết định không làm, thì cái quyết định không làm điều sai nó chính là quyết định đúng. Hiểu chỗ này không? Cái điều sai mà quyết định không làm thì cái quyết định đó là quyết định đúng. Bây giờ á, gặp thầy Nam Tông, thầy Nam Tông nha, thầy người Nam Tông nha, nếu mà bắt đầu thì không nói đâu. À, kêu là cũng sao vậy hả? Đúng không? Nam Tông có rồi nha, chạy qua cắt lái thấy Tết vừa rồi á, Tết vừa rồi mình cắt lái á. Biết chùa Nguyên Thủy không? Nam Tông mà đi cúng sao giải hạn thì thôi, hết biết rồi. Nguyên nhân cũng chạy theo lợi lộc thôi chứ có gì đâu. Mó tay luôn. Mình không làm thì quyết định nó đúng hay sai? Không thèm cãi nhưng mà không thèm làm. Mà nếu nói đó là đệ tử, còn không phải đệ tử thì hơi thoải mái. Nó sai hoàn toàn luôn. Mình bên Bắc Tông cũng sao vậy hả? Mình không nói, không quen rồi sao không nói. Mà Nam Tông mình cũng làm kiểu đó. Nó tạo tiền đề sau này mai mốt tới Tam Phước nữa. Nghe. Tam Phước rồi bắt trước Phước Sơn ca trên Pháp Tọa. Ca hay lắm á. Ca sĩ trứ danh luôn á. Ông Pháp Sơn ca Pháp Tọa đúng hay sai?
Sai.
Vậy mà quận 8 khen nức nở.
Nghe.
Rồi bởi vậy đó sao giờ?
Mà cái nguyên nhân cái đầu tiên ấy, là cổ cột á, ông dạy của bác cô cũng hát cát bụi á.
Biết cát bụi không?
Đấy.
Từ đó mới dẫn tới tạo tiền lệ trong Tam Phước này. Hai đứa nguyện yêu nhau cho đến ngày chọc đầu á. Vậy mà hát nữa không hiểu nổi.
Còn quyết định sai đó, nó y cứ vào quyết định sai là y cứ vào tham sân si. Còn quyết định đúng thì y cứ vào vô tham, vô sân, vô.
Thấy việc thiện mà không làm có tội không? Nghe rõ nha, nghe rõ nha. Thấy việc ác mà làm là có tội, đúng chưa? Phải không? Thấy việc thiện mà không làm có tội không? Sự lặp lại. Thấy việc ác mà làm là có tội, đúng không? Điều này đồng ý chưa? À. Thấy việc ác không làm có thiện không? Thấy việc ác
không làm
mà không làm là có thiện không? Có thiện không? Thấy việc ác mà không làm có là thiện không? Thiện hay không thiện? Thiện là phải không?
Chưa chắc.
Bây giờ tôi nghe thấy sát sanh mà tôi không sát sanh nữa, cái đó là tôi thiện hay là bất thiện? Thấy đồ có thể ra trộm cắp được mà tôi không trộm cắp, đó thiện hay bất thiện? Phải không? Chấp nhận chưa? Mình quyết định cho đúng đó nha. Quyết định cho đúng đó nha. Rồi bây giờ thấy việc thiện tôi không làm, có tốt hơn, có xấu không? Có tốt không?
Không tốt, không xấu, tốt, không xấu.
Thấy việc thiện mà tôi không làm, thấy việc thiện mà tôi không làm có tội không? Có không? Ai trả lời không khi nãy là quyết định sai. Tôi thấy việc thiện mà tôi không làm đúng không? Phải không? Tôi cũng có ta là không có tội đúng không? Tôi mất tới cùng đó là lý luận là tôi không có phước thôi, chứ tôi không có tội đúng không? Lý luận kiểu này mà. Thấy việc thiện tôi không làm, cùng lắm là tôi không có phước thôi, chứ tôi đâu có tội đúng không? Cái nơi nương của mình là cái gì? Cái chợ gốc nương của mình là cái gì? Phải là phát thiện không? Mình sanh về thiên giới cũng phải do phát thiện không? Mình tái sanh làm người phải là phát thiện không? Mình chứng đắc thiền định phải phát thiện không? Mình chứng đắc niết bàn phải phát thiện không? Bây giờ mình không làm nữa thì mình có cái gì nương nương nữa nghe coi. Mình có thể sanh làm người được không? Mình sanh làm người nhờ phát thiện đúng không?
Dạ phải.
Trời ơi, sanh làm người không phải nhờ phát thiện, nhờ pháp gì vậy trời? Phải sanh làm người nhờ phát thiện không?
Dạ phải.
Sanh làm chư thiên phải nhờ phát thiện không?
Dạ phải.
Mới vào phát thiện mình không làm đúng không? Vậy tự sanh làm người không?
Không. Mày có nói sư hỏi trong
đó. Vậy có tội không?
Tội của cái lâu lâu mình mới không làm.
Mình làm. Sao? Dạ.
Tùy hỷ hả ta? Tùy hỷ hả?
Không phải. Có tiền mới làm tiền thiện được phải không?
Dạ không, có tiền thì dọn chùa. Sư nói chi tiết rồi chứ. Nếu không tiền thì tụi con làm công quả.
Ờ chứ hỏi rằng ha, biết thiện mà không làm á.
Khối thiện này là thiện nè, đúng không? Khối thiện mà à, tụi giàu khối này tùy theo cái khả năng mình làm được việc gì mình làm chứ, nhưng mà mình không làm.
Bây giờ giữ giới, cái giữ giới á phải là thiện không?
Dạ phải.
Giờ tôi không giữ giới tôi có tội không? Ủa sao nãy nó không? Ủa chứ hỏi thiện mà. Giữ giới phải là thiện không? Nhưng mà giờ biết thiện mà tôi không làm có tội không? Nó không. Như vậy cái đó là quyết định đúng hay sai? Thiền định có phải thiện không? Biết không? Biết. Biết đó là thiện không? Nhưng mà không làm đúng không? Có tội không?
Vẫn có tội đấy. Bởi vì người mà không thiền định tâm có yên tĩnh không?
Dạ không.
Mà tâm niệm mà không yên tĩnh thì tâm nó rơi vào bóng.
Dạ.
Bóng vật ở đâu thì bất thiện ở đó đúng không? Mà cái hành thiền á, hành thiền có khó lắm không? Hành thiền có khó lắm không?
Dạ không khó, không dễ.
Mới đầu khó sao vậy? Mới đầu khó phải không?
Không khó.
Thật sự hành thiền không khó, mà đòi hỏi mình kiên trì. Thật sự không khó. Giờ khó chỗ nào? Ngồi phải không? Xin nói quý vị, hành thiền chứ không phải nói quý vị ngồi thiền.
Dạ.
Hai cái nó khác nhau à. Nè. Quý vị nằm quý vị hành thiền được không?
Dạ được.
Vậy chứ giờ quý vị niệm hồng danh Phật có phải là hành thiền không?
Dạ phải.
Nói không? Bút thô nghe là á răng sâm ma sâm bút thô á răng sâm ma sâm bút thô có phải là niệm một thiền không?
Dạ phải.
Lúc đi mình niệm được không?
Dạ được.
Ngồi mình niệm được không?
Dạ được.
Đứng ngồi mình niệm được không?
Dạ được.
Khó không?
Dạ khó.
Dám nói khó nữa. Mà có làm không?
Dạ có.
Ai nói không thì mà không vậy có tội không? Không vậy có tội không? Cái đó là hành thiện là thiện đúng không?
Dạ.
Không làm đúng không? Có tội không? Niệm hồng danh Phật là tốt đúng không? Là thiện đúng không? Nhà không niệm không làm có tội không? Có không? Bây giờ mới biết có. Bây giờ mới biết là có. Có phải mình nương nhờ cái ân Đức Phật không? Mà ân Đức Phật mình không bao giờ biết tới là cái gì hết thì có phải là mình nương nhờ không? Có hiểu chỗ này không? Cũng giống như mình nương nhờ ông cha mình mà cha mình tên gì không biết, trên bao nhiêu tuổi không biết, ở đó ông ở thì sao không biết, mình có phải con ổng không? Mình là con của cha mình mà tên cha mình là gì mình cũng không biết luôn, ổng có hiểu gì cũng không biết luôn, thì mình có phải là con ổng không? Vậy ai không dám cha mình nữa ai vậy? Ngài Xá Lợi Phất nhiều. Mà Ngài Xá Lợi Phất cùng hại Ngài Xá Lợi Phất. Ngài Xá Lợi Phất chỉ có xuất gia trước Ngài Xá Lợi Phất độ khoảng tuần lễ. Cũng trong cái tháng giêng luôn. Mà rằm tháng giêng á, trước rằm tháng giêng á, thì ngày trước từ mùng 1 tháng giêng á, nó tính ra về lịch Việt Nam á, là mùng 1 Tết là ngày Xá Lợi Phất xuất gia. Mà rằm tháng giêng ngày chứng quả là Hán, lúc lớn kết tập đại hội Thánh Tăng lần nhất luôn. Bến thờ lịch Việt Nam nha, Ấn Độ khác à. Thì khoảng tuần sau ngày Xá Lợi Phất xuất gia, cũng trong rằm giêng, cũng trong tháng giêng. Một lần nọ ngày Xá Lợi Phất hỏi ngày Xá Lợi Phất này giả Xá Lợi Phất như thế nào là không ghê sợ tội lỗi, không hổ thẹn tội lỗi. Đấy. Như thế nào? Là không ghê sợ tội lỗi. Không ghê sợ tội lỗi. Ngài Cát Sa Bát này thì giả má cái ma Xá Lợi Phất, hai cái này khác nhau à, một cái ghê sợ, một cái hổ thẹn à. Không ghê sợ, không hổ thẹn, nó tạm quý đó. Thì ngài Cát Sa Bá ngài có trả lời này hiền giả, với một tỳ vị tỳ khưu thấy ác bất thiện pháp mà thực hành, đó là không ghê sợ tội lỗi. Nè đúng chưa? Ác bất thiện pháp mà vẫn thực hành là không ghê sợ tội lỗi. Thấy thiện pháp không thực hành, đó là không ghê sợ tội lỗi. Bởi vì nếu mà thực hành được một lần, mà thực hành một lần, một thực hành thiện pháp một lần thì làm cho ác pháp lui lại một bước. Hiểu chỗ này không? Nếu trong một lần mà chúng ta làm được thiện pháp thì một lần đó sẽ đẩy lùi được ác pháp một bước. Đúng không? Ví dụ như vậy, sanh về cái cõi trời đi, thì ác pháp con khó, cái ác quả khó, có cơ hội bò lên đó trả. Khó. Mới sanh về cõi chư thiên, cái ác quả nó khó mà bò lên đó trả. Nha, mà sanh cõi nhân loại thì ác quả dễ đúng không? Mà sanh vô trời cõi mà xúc sanh ác quả còn dễ hơn nữa. Bây giờ mình là người nè, đánh mình vô cớ thì có chuyện à. Chứ gì đánh chó vô cớ được không? Ai bắt tao bắt ở tù đâu. Đúng là đi về con chó con mèo thấy chủ về mừng quá, nó meo 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 nó cà cà, nó đang bực mình cái coi chân đá nó bóp đi ra. Chuyện này có xảy ra không? Nó có đi kiện mình không? Nhưng mà lúc đó cái ác mình đó. Nhưng mà mình đi mà bị đập cái đi thưa thì công an tới làm việc liền không? Còn nó đâu biết đi thưa đâu. Con chó biết thì thừa không? Không. Đấy. Mà nếu do đó, nếu như rớt xuống khổ cảnh ác quả càng nó dễ cách, nó về nhiều cái nó đã. Nếu rớt xuống làm súc sanh ác quả nhiều kiểu nữa. Rồi xuống ngạ quỷ nữa. Xuống ngạ quỷ nữa. Bây giờ cái tai quả chúng ta, cái ác quả nè. Cho nên phải sợ cái quả ác. Ác quả. Muốn chặn ác quả nữa, phải có điều kiện chặn nó, chứ ngoài ra không có điều kiện là không cách nào chặn được nó đâu. Nó không có cái gì mà chặn được cái ác quả này bằng thiện á. Nha. Ác quả này nó đã là cái tánh nè. Nó còn cái bụng nè. Bây giờ chúng ta sẽ làm một cuộc đối xứng nè, bây giờ thiện vậy. Những quả nó có cho là tánh nè. Nó cho là phụ nè. Nè, bây giờ quý vị cung kính cái kim thân Phật, với vừa cung kính vừa niệm tưởng hồng danh của Đức Phật chẳng hạn, Á Đà Hằng chẳng hạn, thì quả của phước của cung kính được tái sinh vào dòng cao sang đúng không? Phải không? Bây giờ lễ Phật thôi thì cái quả này nó đã tái sinh làm tiểu thơ. Con Nguyễn Tấn Dũng như bà Phượng nè. Chứ nè. Thì đâu phải bà Phượng là tiểu thơ không? Giám đốc gì đó, thống đốc mấy ngân hàng đó. Mà lọt vô nhà đại gia này á, thứ nhất là cái dòng cao sang là đúng không? Phải không? Thứ hai nữa, ăn uống đầy đủ không? Được đẹp không? Đẹp không? Trắng da và tóc không? Nè, có đầy đủ tiện nghi không?
Thì tất cả cái đó được gọi là quả phụ.
Quả chính là sanh vào dòng cao sang, được hoàng tử, sanh làm hoàng tử đi, công chúa đi, thì ở hoàng cung không? Ở nơi cao ráo sang trọng đúng không? Mặc đồ đẹp đúng không? Tắm nước hoa đúng không? Đâu có tắm nước lã, nước mưa như mình đâu. Tắm nước thơm á, bông hoa lài, bông hoa quế vậy đó ha. Đúng không? Yeah. Ăn uống đồ thứ mà gọi là cái kiểu mà di cá bầu ngư là chuyện bèo. Bởi câu công chúa cái đó là bèo vậy đó. Sướng mình không? Thì tất cả cái đó được gọi là quả phụ của cái thiện này. Hiểu cái này chưa? Rồi học vấn đầy đủ nữa đúng không? Thì tất cả cái đó được gọi là quả phụ. Thì tương tự như vậy, nếu cái ác quả nó trổ, nếu ác quả nó trổ, rớt xuống, nó trổ rồi đó. May mắn làm người mà cái người mà bị ác quả đang trổ á, may mắn được làm người á. Mà ác quả đang trổ á, thì sao? Cái hoàng ngày nay dạy bà Manjika, Cái người mà thường sát sanh đánh đập chúng sanh khác được may mắn làm người sẽ là người bị hiểu tử. Hiểu tử là chết trẻ đó, chết không đúng tuổi đó. Hay về thời này 75 tuổi là đúng tuổi à, mà mới 60 chết à, 60 chết nha, vẫn gọi được là hiểu tử trong cái thời này nha. Mà thời này có nhiều người 4 tuổi quên 40 tuổi đã chết rồi đúng không? Có phải vậy không? Nhưng mà trước khi chết, không phải chết cái tự nhiên chết đâu, chuyện nó sẽ không xảy ra đâu. Nằm dằn, nằm giặt, nằm đau, nằm khổ, đớn đau, nằm trên giường á. Thì cái đó là cái quả phụ đúng không? Cái quả chánh là bị hiểu tử, cái quả phụ hiểu chỗ này không? Nó lửa như ác quả này mà nó rớt xuống địa ngục thì ác quả dẫn xuống địa ngục rồi. Quả phụ là bị tra tấn, bị quỷ sứ hành hạ, cắt xén, mổ xẻ như kiểu mà gặp pháp y vậy. Đó là quả phụ, phải kinh sợ đó. Nhưng mà giờ thiện nghiệp không làm là không gây sợ tội lỗi. Thiện nghiệp không làm, tội lỗi mà có làm rồi á là không gây sợ tội lỗi là đúng không? Mà thiện nghiệp không làm thì không làm á thì ngài có sa thái cũng gọi là không gây sợ tội lỗi. Bởi vì không có thiện nghiệp thì tội lỗi nó có thể cái ác pháp có thể lấn tới nó tạo quả đúng không? Còn nếu mà có thiện nghiệp thì chặn lại. Chúng ta không thể xóa được tội lỗi nếu như không tạo thiện nghiệp, không thể xóa được tội lỗi. Cái ác nghiệp chúng ta tạo trong quá khứ, ác và cái bất thiện nghiệp chúng ta tạo trong quá khứ, chúng ta sẽ không thể cản được nó, chặn được nếu không làm thiện nghiệp. Không cách nào hết. Bây giờ nghĩ sao? Bức tường này nó có dơ, bị sơn đen lên xe dơ. Cái màu đen của tường này có không thể phai được. Giờ muốn lắp lại nó không cho nó lộ ra thì phải dùng gì? Sơn trắng quét lên đúng không? Mà không dùng sơn trắng thì cứ ra sơn đen thôi. Thì sơn đen ấy, giống như là ác bất thiện pháp, mà sơn trắng giống như thiện. Thiện pháp, dùng thiện pháp thì cản lại bất thiện pháp. Mà thấy ác bất thiện pháp mà làm đã là không gây sợ tội lỗi rồi, mà thấy ác bất thiện pháp thấy thiện pháp mà không làm thì người này cũng là không gây sợ tội lỗi. Đây mỗi khi nó trả lấy cái gì chẳng ra đây, hiểu chỗ này không? Có hiểu chưa? Rồi cái người này đó thấy ác bất thiện pháp mà làm đó là cái người này không hổ thẹn với tội lỗi nha. Đâu cái người này á mà thấy ác bất thiện pháp mà làm đó là cái người này không hổ thẹn với, đúng không? Đúng là không hổ thẹn với tội lỗi, mà thấy thiện pháp mà không làm á, người này cũng không hổ thẹn tội lỗi. Mày thấy người ta làm mà mình không làm nè, thấy làm ác bất thiện pháp bằng không hổ thẹn tội lỗi, như này đúng chưa? Ác bất thiện pháp là làm thì không mắc cỡ với cái tội lỗi này rồi, thân cận cái tội lỗi này đúng không? Phải không à? Bây giờ thiện pháp không làm hỗn đồng với không phải là người ta làm mà mình không biết mắc cỡ, người ta làm thiện mà mình không làm thiện mà mình không biết mắc cỡ, hiểu không? Người ta trì giới mà mình không trì giới, mình không biết mắc cỡ. Người ta tu thiền, mình không tu thiền, mình không biết mắc cỡ. Tu thiền như thế nào là chuyện các bạn tới, nhưng mình sẽ nói chỉ tu thiền thôi. Hiểu không? Quý vị tu thiền thì á răng, có sở tướng chưa? Có sở tướng là cái gì? Biết chết liền.
gọi là không mỗi mạng tội. Đây là lời Thanh Di Kinh, không quên Tương Lương Kinh, Tổng Tương Cách Sô Bá.
Dạ lật ra mà coi. Đấy. Cho nên khi mà thấy thiện quyết định không làm thì rơi vào tội lỗi nè. Giờ cái thiện này mình không thực hiện được thì mình kiếm chuyện thiện khác cho nó phù hợp với tương ứng đó mình làm. Mà thật sự mà nói đó nha, cái người mà giúp việc trong buổi lễ đó, người đó phước còn lớn trong nhỏ thôi á. Để xin lỗi nha, cái này nói cho nó rõ ra nha. Thí chủ thì bỏ tiền ra đúng không? 100-200 triệu rồi đúng không? Nhưng mà cái công có không? Thân có không? Phải làm sao có cái thân trong đó nữa nha. Có lời nói có không? Còn những cái người không mà ăn nè, nấu ăn nè, phục vụ nè, chạy tới chạy lui nè, phục vụ chạy tới chị Tăng tới đem nước cho dân chị Tăng thôi, như đó thôi cũng đủ thấy có lời rồi đó. Có lời rồi đó. Thì người thí chủ được phước gì? Quyền nè. Còn người trong quả này được cái phước gì? Có thể có khả năng hưởng những cái phước khác mà cái phước đó người chủ không có. Do phước phục vụ cho hàng chủ không có. Có nhiều khi những người chủ bệnh thì không thấy ai phục vụ ấy, mà thầy tới mới về nằm xuống cái thôi mấy chục người tới bu lên mới thấy mấy cái đó. Ông chủ nhiều khi không có. Trường hợp này ngoài đời thấy không? Có không? Có. Cái học sinh như gì ngã xuống thôi, nó bệnh thôi, bạn bè cô giáo đồ súng này, còn cô giáo bệnh chưa chắc à. Hiểu cái này không?
Mình nói nhiều cái công sức của mình nó nhiều khi cũng không được, nhưng mà không đến mỗi cái mình để cái tạo điều kiện để mà làm. Nó không có việc này chúng ta phải làm gì khác để cho nó phù hợp với nhau. Giờ mình đã có được quyền, được phước quyền thì mình tạo cái được phước phúc riêng của mình. Mà tôi sẽ thường nói 500 người nữ, ủa 1000 người nữ á, để cúng dường cùng nhau hùng phước xây dựng cúng dường cái nhà khách gọi bảo tháp ngài, gọi Đức Phật Ca Diếp đó, thì một cái người vợ người thông trưởng đó, thì mình bằng ngang hàng với nhau vậy. Bây giờ kiếm cành bông Hanocha cũng lên phước đen đúng không? Sáng nay có là bà hậu Hanocha có màu da hồng hào giống như bông hoa Hanocha đúng không? Mình phải kiếm kia phước đi. Mà trong cuộc lễ rất nhiều cách để làm, nhiều do đó nói vậy đừng buồn nha, phải kiếm cách mà làm riêng nha, hiểu không? Nhiều chuyện lắm. Nhưng mà quý vị, cái tình trạng mà giật dây xi ma đó, đúng hay sai?
Sai.
Đúng hay sai? Dây xi ma là cái bốn lỗ, ví dụ như cái đội có bốn lỗ xi ma đúng không? Cái dây này đúng không? À, chứ tăng thông tin xong tôi mới hà vô kéo dao cắt bộ đúng không? Phải không? Cái đó đúng hay sai?
Sai.
Quyết định mang dao kéo theo đúng hay sai? Chùa mang dao kéo theo, hiểu không? Vô tình cái đó chưa sinh ai hết rồi tự nhiên ấy, những dây xi măng nó của ai? Của ai? Cái chùa mà mấy chị cho chưa?
Chưa.
Chưa nhảy vô cắt bộ sợ hết đúng không? Thì bị cái gì? Trộm cắp không?
Dạ
phải. Trộm cắp không?
Dạ phải.
Quyết định cắt cái bọc đó, quyết định đúng hay sai?
Dạ sai.
Thấy chưa? Có thấy chưa?
Thấy.
Cho nên Đức Phật ngài dạy rằng á,
quý vị đừng có yên tâm, quý vị không có sợ vậy. Ta nói bây giờ trời ra rửa bữa cái giới xi ma rồi cho không có dây xi ma rồi sao chứ. Chuyện nó bình thường. Thích hả? Nhờ cho người ta đi. Dây xi ma chỉ có giá trị 6 tháng mà thôi. Rồi bây giờ để cho người ta cắt đi, tới mình xin được không?
Dạ được.
Được không?
Dạ được.
Có phải vậy không? Hay là bệnh bữa kia bị cái bệnh sĩ dạ chắc không kể mà à, vậy thì đàn sinh nhớ thì nghĩ tới hậu quả sau này rồi mình sinh rồi mình sinh vô là ở nhà làm cha làm mẹ thì khi cha mẹ bị trộm cắp tao ốm trộm cắp bị quả bị tù tội đúng không phải không bị vô thám chí quà hay gì đó không mất trong sách vở thăm nuôi chứ gì nữa nếu mà nghĩ tới đó thì cái phước tự mình nó có mình tạo ra cho còn hơn 10 lần cái gì xi ma mình hiểu chỗ này không mình sanh sinh về sẽ có thấy sinh về bỏ một đống đó đó nè lâu lâu ai tới nó cho đúng không có xài đâu không lẽ sắp tới ra uống như người giống như đây bùa vậy à? Có không không có ai làm vậy đâu phải không chi mình tự là bước tự lực mình tạo cái bước nó dính liền mình mấy cái đó mà. Hiểu chỗ này không
mà không kể phải làm cái chuyện đó nữa biết đâu rồi mấy giờ đó mấy giờ đó mình quên mấy sinh đi sinh lại thôi đi sinh mà sinh tạo là trừ được cái công nghiệp đó có cách chứ cái nào là không có cách nhưng mà chưa
chỉ đâu
nha chưa chỉ đâu nha nếu mà ngày dạy trong cái nắp đó á không có lỗi cái gì
tỷ sư
vài bữa đi rồi sẽ dạy
từ từ người Hà Nội không vội được đâu nha
không có lợi tử là có lợi rồi có lợi tưởng là không có lợi nghĩ là không có lợi không có lợi do vậy không đạt kết quả do có tạo đấy, tìm kiếm sai
thì quyết định sai tức là nghĩ sai nó sẽ là quyết định sai
tương tự như vậy thì
cốt lõi tưởng là có nghĩ là cốt lõi không cốt lõi nghĩ là cốt lõi do vậy đạt được có cốt lõi do thân cận với chánh tập mới đi tìm kiếm đúng
cái tìm kiếm đúng của mình là tìm kiếm cái gì không phải là những hạt thế gian chứ là phải là những gì để chúng ta ủng hộ mà là những gì dẫn đường đi tới đây nè đây là cái tiền nè tiền đúng như thế nào chánh tâm như thế nào tiền như thế thì tới thì nói là ra đẹp nè đang làm đẹp nè
do đời